SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị, đây là những thông tin tổng quát. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin quý vị liên lạc với chuyên viên kế toán hay thuế vụ của mình. Và kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một tiếng nói quen thuộc của đài SBS, một cộng tác viên rất là thân mến là anh Lộc Trịnh, chuyên viên thuế vụ trong tiết mục Cao Niên Vui Sống tối nay. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Lộc Trịnh ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Văn Bách và xin kính chào quý khán thính giả của SBS.
Dạ vâng, sở dĩ mà tiết mục Cao Niên Vui Sống đến với anh là để tìm cố vấn về chuyện những bác cao niên có phải lo lắng gì về vấn đề thuế má không? Nhất là khi mùa khai thuế sắp tới rồi thì dĩ nhiên rằng chúng ta sẽ phân biệt, có lẽ là trước nhất là nói về các bác cao niên chỉ lãnh tiền hưu của chính phủ. Thì thưa anh, những người này có phải đóng thuế không thưa anh?
Dạ, thưa anh thì thông thường á, nếu mà chỉ lãnh cái tiền hưu, tiền của bên xã hội đồ không thì là sẽ không phải đóng thuế. Tuy nhiên đối với những bác cao niên, những người mà được hưởng cái quyền nó gọi là senior hoặc là pensioner tax offset đó anh, ngoài cái tiền mà mình lãnh được của bên trên tiền lương hoặc hội cựu chiến binh vân vân, mình cũng có thể kiếm thêm một chút đỉnh tiền khác nữa mà cũng không phải đóng thuế. Và cái quan trọng nữa là mình cũng sẽ không phải cần khai thuế. Nếu mà thí dụ như mà mình đi làm thêm part time hoặc này nọ mà họ có trừ thuế thì mình nên khai để mà mình lấy lại cái tiền đó, còn thuế thì mình sẽ không đóng. Tại vì và cái mức mà tối đa mà mình được có thu nhập á, cộng với cái tiền của Centrelink hoặc là của bên hội cựu chiến binh là trả cho mình đó, là cái thu nhập á, tổng cộng hết của năm á, mà nếu mà dưới 28.974 đồng, cái đó là mình nói là nếu mà sống với người phối ngẫu, tức là hai bác trai bác gái sống chung với nhau thì là mỗi người có quyền được làm tới 28.000 mấy mà không cần phải khai thuế và không cần phải đóng thuế luôn. Nếu mà mình hội đủ những cái điều kiện cho những cái người mà lãnh tiền chi nhờ hoặc là được hưởng cái tiền tax offset đó thì là mình sẽ không phải khai thuế gì cả anh. Và nhưng mà như chúng tôi nói đó là nếu mà mình có thí dụ như là có chút xíu tiền trong nhà băng tiền lời đồ này nọ thì đó cộng lại thì nó chắc chắn là sẽ không có hơn cái số tiền này, do đó là không phải khai thuế. Nhưng mà nếu mà mình có đi làm bạc thế hoặc là này nọ thì có cái lời đó là mình có, hoặc là nếu mà mình mua cổ phần cổ phiếu đồ này nọ trước đây và bây giờ nó chia tiền lời đồ này nọ đó thì là mình nên khai, hoặc là mình điền cái form để mà mình xin lấy cái tiền mà cái thuế mà công ty khi mà họ chia lời cho chúng ta họ trả thêm. Tại vì có những cái công ty lớn đó, thường đó là họ trả thì trong đó nó có cái tiền trả cho mình và cái tiền thuế mà công ty đã đóng, thì cái thuế mà công ty đã đóng đó mình có quyền mình lấy lại cái số tiền đó. Do đó là những cái trường hợp mà mình phải lo bận về tới phần thuế mà thôi, là tức là mình lấy lại thì đó là mình nên khai hoặc là nhờ những cái nơi của cộng đồng đồ giúp đỡ để mà mình lấy lại những cái phần đó thôi. Còn nếu mà mình chỉ lãnh tiền của xã hội không hoặc là nhà chút đỉnh tiền lời đồ thì mình không phải bận tâm gì cả. Đó là những cái bác cao niên. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Thì đơn giản là thí dụ như nếu có khai thuế hay là lo vấn đề gì đó thì mỗi cá nhân hạn như là ông lo cho ông, bà lo cho bà, chứ đâu phải là hai vợ chồng gộp số tiền lại thưa anh. Chẳng hạn như nếu hai vợ chồng mà tổng số thu nhập chưa đến 28.000 đô la như anh nói đó thì không phải lo vấn đề khai thuế hoặc là không có chuyện mà phải đóng thuế gì, có phải vậy không ạ?
Dạ đúng vậy anh, đó là những người mà lớn tuổi, tức là các bán cao niên mà đủ tiêu chuẩn để mà được cái tiền senior hoặc là pensioner tax offset đó, là lãnh được cái tiền của bên Centrelink hoặc là bên đó đó thì đã sẽ được hội đủ điều kiện đó. Còn nếu mà mình lãnh những cái tiền khác, thí dụ như là cái tiền partner parenting allowance hoặc là payment đồ đó, đó là những cái mà cái phần đó là phần khác, thì cái số tiền đó là mình sẽ hoặc là special benefit hoặc là parenting part payment vân vân, thì đó là những cái mà mình sẽ chưa đủ điều kiện đó. Thì cái những người đó nếu mà cái thu nhập trên 21.884 đồng là phải khai thuế, tức là chưa đủ điều kiện, tức là lớn tuổi nhưng mà chưa đủ điều kiện để mà lãnh cái tiền pension á, thì đó là mình sẽ là cái số thu nhập nó thấp hơn. Và nhân đây đó thì khi mà nói tới bác cao niên, tại vì bây giờ cái tuổi tác lớn á, nhiều các bác á, trên 65 cũng có đi làm, vẫn đi làm. Đó là những cái mà trên 60, 65 rồi vân vân mà còn tiếp tục đi làm á, thì cũng nên nghĩ tới là bỏ tiền vào super, tức là bỏ vào quỹ hưu bổng. Cái lý do mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng á, là mỗi đồng mình bỏ vô trong quỹ hưu bổng á, là quỹ hưu bổng họ đánh thuế có 15% thôi. Nhưng à, cái mức thuế của mình á, nếu mà trên 45.000 á, là cái mức thuế của mình tới 30-mấy%. Do đó là cái sự khác biệt đó. Và cái mà cái lợi của những người mà lớn tuổi là sau khi mà mình đã 60 tuổi mà mình retire, hoặc là mình trên 65 tuổi mà còn tiếp tục đi làm á, mình cũng vẫn có quyền mình rút cái tiền pension super đó ra bất cứ lúc nào mà không phải trả đóng thuế lại. Do đó là cái saving, tức là cái sự mà khác biệt đó là nó lợi cho chúng ta. Và hoặc là nếu mà mình nghĩ là mình nghỉ hưu một vài năm tới mà mình đang đi làm mà có thu nhập mà mình có khả năng để mà mình có thể mình bỏ tiền vào super, thì đây là thời hạn mà chúng ta phải quan trọng để mà chúng ta làm cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thật sự thì chúng tôi muốn nói tới những bác cao niên mà thường thường gặp rất nhiều trong cộng đồng người Việt chúng ta là lãnh tiền của Single Liên, thì không có tiền nào khác hơn. Dạng như tiền mà cựu chiến binh thì thưa anh dường như là chỉ có 100 đô la mỗi tháng thôi, và 3 tháng lãnh lần thì 300 đô, để cộng vào thì cái thu nhập cũng không có đến mức phải khai thuế. Và hai nữa là những lời khuyên của anh là để dành tiền, để đóng vào tiền hưu bổng, thì nói thật, phải nói thật như thế này. Các bác ở đây thì nếu có tiền thì lại tính chuyện là về Việt Nam thăm bà con cho quê hương, chứ còn nghĩ tới chuyện mà để bỏ vô trong quỹ hưu trí thì thưa anh dường như là con số này rất ít, phải không anh ạ? Thực tế là phải nhìn nhận như vậy. Dạ vâng, chuyển sang một cái phân hạng nữa là những bác cao niên không phải là lãnh tiền hưu bổng của Single Link, lãnh tiền già mình nói gọn ở đây, thì những người này đã đi làm trước đây và có họ lãnh tiền hưu bổng của công ty hoặc là một cái cơ sở nào mà họ đã đóng tiền hưu bổng rồi, bây giờ họ chỉ cần lãnh số tiền đó hàng tháng, hàng quý gì đó, thì thưa anh, những số tiền đó phải theo luật lệ gì, đóng thuế như thế nào thưa anh, nếu mình hưởng cái hưu bổng của quỹ hưu bổng của mình?
Dạ, tức là cái phần đó đó anh, là họ gọi nó là self-fund retiree, tức là mình có tiền hưu bổng và mình tự sống chứ mình không có xin tiền của bên Centerlink hoặc là của Department of Veterans Affairs.
Đúng rồi.
Thì cái điều kiện nó cũng giống như vậy, tức là mình thứ nhất là mình phải đủ điều kiện để mà lãnh tiền age pension, tức là mình đủ tuổi để mà lãnh tiền age pension. Và cái thứ hai là mình đủ tiêu chuẩn để mà nhận được, nhưng mà vì cái tiền thu nhập của mình hoặc là tài sản của mình cao quá, do đó là mình không được hưởng. Cái thứ hai đó là mình phải là công dân Úc theo cái luật của age pension đó là 10 năm, và trong 10 năm đó là 5 năm là liên tục mình ở bên nước Úc này, chứ không phải là mình có cái self-fund retiree mình đi nước ngoài rồi mình sống rồi. Thì đó là cái đó là những cái điều kiện, và cái mình phải đủ tiêu chuẩn là mình được hưởng quy chế cũng như là tị nạn, nếu mà mình không phải là công dân Úc á, thì đó là được hưởng cái quy chế. Nói tóm lại đó, nếu mà mình đủ tiêu chuẩn để mà mình lãnh cái tiền của Centrelink mà age pension, nhưng mà vì cái thu nhập của mình cao hoặc là cái tài sản của mình nó cao mà bởi vì mình không được hưởng cái phần của Centrelink, thì là cái là bên sở thuế họ cũng cho mình cái tax offset, tức là cái chiết giảm thuế đó, để mà nếu mà cái thu nhập mình trên 28.000 cho cá nhân á, là mình cũng sẽ không phải đóng thuế, thay vì là 18.200 giống như mọi công dân khác của nước Úc. Thì nếu mà mình đủ tiêu chuẩn để mà lãnh cái tiền senior and pensioner tax offset, thì là mình sẽ được hưởng cái phần chiết giảm thuế đặc biệt để mà nó không có ảnh hưởng. Tức là nói một cách tổng quát á, là nếu mà anh lãnh tiền pension của chính phủ hoặc là mình tự tạo ra cái pension đó, thì cái điều kiện nó cũng giống như nhau để mà cho nó công bằng. Tại vì có nhiều người nói là tại sao mà mình phải mình đi làm cực khổ, mình build up mà bây giờ cái mình lãnh tiền này mà bên kia lãnh của Centrelink mà họ lại cao hơn mình là như vậy. Do đó là cái tax offset này nó không những là cho những người nào mà của lãnh tiền Centrelink nhưng mà đủ tiêu chuẩn để lãnh, nhưng mà tại vì cái thu nhập mình cao quá mình không được lãnh, thì đó là họ cho mình thêm cái phần đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trường hợp này thì những người mà lãnh tiền hưu bổng của chính mình, như anh vừa nói đó, thì thưa anh, có phải khai thuế hay không và có phải đóng thuế hay không nếu mà số tiền không quá 28.000 đô la một năm thưa anh?
Dạ, nếu mà mình không có quá cái mức đó mà mình đủ tiêu chuẩn thì mình cũng không cần phải khai.
Dạ vâng. Rồi thưa anh,
nếu mà mình eligible á,
dạ vâng.
Nhưng mà cái mà đó là mình cũng nhắn vậy á, là nếu mà mình có những cái tiền mà giả sử thí dụ như là tiền từ shipper hoặc là tiền từ những cái công ty khác mà mình lãnh mà họ đã trừ thuế rồi, thì là mình nên khai để mà mình lấy lại cái số tiền họ đã đóng trước đó. Hoặc là bên shipper, tại vì cái này á, là mình chỉ nói theo cái dạng là cái shipper là tổng quát là cái super fund đó là họ trả cho chúng ta dựa theo cái mức đó. Nhưng mà có thể là mình có những cái thu nhập khác nữa từ cái đầu tư, ví dụ mua cổ phần hoặc là vân vân. Đó là những cái mà khi mà họ chi tiền lời thì có thể là đóng thuế, thì là mình nên khai để mà mình lấy lại. Hoặc là mình có thể mình đi làm thêm việc mà lặt vặt đồ này nọ mà họ trừ thuế thì mình nên khai để mà mình lấy lại. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trường hợp thông thường của các bác người Việt chúng ta đó thì thường thường thì không có làm thêm điều gì cho nó to tát lắm. Nhưng mà thường hàng hạn như là có nhà thì cho thuê hay là cho mướn thế này nó lung tung một cách chính thức, chứ không phải là đi xe phòng mà lấy tiền mặt. Thành thử ra những trường hợp mà cho thuê nhà hoặc cho thuê một cái phòng nào đó mà có thu nhập thì có lẽ là nên khai cái lợi tức của mình ngoài cái số tiền mà mình có thể nhận được tiền già của chính phủ, phải không anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì mình khai đó thì đó là họ sẽ có những cái chi tiết đó để mà cập nhật qua bên Centrelink. Khi mà mình khai trong cái hồ sơ thuế của mình đó là Centrelink họ sẽ có những cái chi tiết đó cho chúng ta trong đó. Nhưng mà cái luật á là có thể là nếu mà mình dưới cái mức tiền đó mà mình không có những cái điều kiện nào khác á thì là họ không bắt buộc mình phải khai. Hoặc là thí dụ như là nếu mà cái thu nhập của mình mà hàng năm á là nó cứ thấp á thì mình chỉ điền một khái một lần thôi, là mình chỉ khai báo cho sở thuế biết là mình không cần khai, tức là cái một cái đó là non-lodgement advice, tức là báo cho sở thuế biết là từ đây về sau là tôi sẽ không cần phải khai thuế nữa. Cái đó là sẽ trong cái hồ sơ của chúng ta trong sở thuế nó cũng sẽ sạch sẽ, là không có cái mà phải nợ hồ sơ thuế đồ này nọ. Mà trong đó là sở thuế đã biết là chúng ta không cần phải khai cho tương lai, thì lúc đó là mình sẽ không phải khai, ngoại trừ là nếu mà có những cái gì thay đổi trong trường hợp của mình thì mình nên khai, còn không thì là mình cứ mình không cần phải khai mà không cần phải báo cho sở thuế thêm lần nữa, mình chỉ điền một cái form đó một lần mà thôi. Dạ.
Dạ vâng, anh nói sao nghe cái mắt cao đi nghe thấy dễ dàng quá. Có thể là mình khai một lần, rồi sau đó mình khỏi phải khai nữa. Thì thực sự thì thưa anh, sống ở nước Úc này đó, thì có một cái mà người ta nói là đeo đẳng suốt đời là cái sở thuế, phải không ạ? Thuế má rồi, phải lo vấn đề đó rồi. Thành ra nhiều khi nhắm mắt xuôi tai cũng chưa có đã là xong hẳn cái vấn đề với thuế, bởi vì mình còn cái nhà, còn cái luật di sản, còn để lại con cháu vân vân, thì nếu mà rắc rối nữa thì thưa anh, cái chuyện đó cũng gọi là chưa kết thúc hẳn với sở thuế đâu, phải không ạ? Đúng không anh?
Dạ đúng vậy anh, tức là bởi vì mình mới nói là nếu mà trường hợp của mình á, mà thí dụ như năm nay mình ảnh xin liên, tức là mình over mình ảnh thì nó không, thì tức là và những năm sau này mình cũng vẫn như vậy, thì mình chỉ báo cho họ biết, tức là cái form nó gọi là non-lodgement advice, tức là báo cho sở thuế biết là năm nay và trong tương lai mình sẽ không cần phải nộp hồ sơ thuế. Tuy nhiên như anh nói, nếu mà tới một ngày nào đó mà mình cái hoàn cảnh của mình thay đổi hoặc là mình mất đi mà trong đó có tài sản của mình mà mình phải bán đi, mà có capital gain, có tiền lời, tiền này nọ vân vân, đó là những lúc tới lúc đó mình phải khai thuế, tức là tới lúc đó mình khai lại thôi cái năm đó thôi, chứ không phải là năm nào mình cũng phải báo với sở thuế. Tại vì nếu mà mình không báo với sở thuế thì là trong hồ sơ của sở thuế cũng sẽ có một cái là cái năm đó mình chưa khai thuế, chứ không nếu mà mình có đó, thì đó là họ sẽ đề là return not necessary, tức là hồ sơ thuế không cần thiết cho năm nay, là họ chỉ biết cái đó thôi. Ngoại trừ là dĩ nhiên khi mà mình báo cho họ biết thì họ sẽ dựa theo cái lời báo mình báo cho họ biết thôi. Nhưng mà nếu mà họ có những cái chi tiết nào mà họ đối chiếu được mà biết là mình có thu nhập mà mình không khai thì họ sẽ yêu cầu mình phải khai và mình phải chứng minh là tại sao mình không khai rồi vân vân. Còn không thì đã đó là mình cứ tiếp tục như vậy đến mà khi nào mà hoàn cảnh của mình thay đổi thì bắt đầu lúc đó mình mới khai. Dạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, thì theo luật lệ hiện hành có lẽ là hiện giờ cũng vậy, là một người có quyền có một căn nhà và có một chiếc xe đi tới đi lui, dĩ nhiên là xe không phải là xe sang trọng quá đến cả 100,000 đô la vân vân, thì có lẽ là những cái loại xe loại sang thì có một quy định về thuế. Còn nếu mà một người bình thường, một cụ ông cụ bà gì về khi về già thì có một căn nhà ở, và căn nhà này có quy định là phải bao nhiêu không thưa anh? Nếu mà ở căn nhà 1 triệu đô mà đi khai ra rồi xin hưởng tiền hưởng già của Sơn Gia Linh thì chắc là vấn đề là khó khăn lắm, phải không thưa anh?
Dạ thì cái phần đó đó anh, thì đối với thuế thì không thành vấn đề, tại vì họ chỉ dựa theo là cái principal residence mà đánh thuế mà thôi, tức là cái nhà chính mà mình ở, không có trị giá là bao nhiêu hết. Nhưng mà dĩ nhiên là đối với bên Sơn Gia Linh là họ có những cái điều kiện khác nhau để mà coi mình đủ tiêu chuẩn để mà lãnh cái tiền đó hay không. Thì cái đó đó là tốt nhất á, là mình nên liên lạc với bên Centerlink để mà mình hỏi họ là cái trường hợp của mỗi cá nhân, và tức là có những cái dịch vụ, những cái phần mà có lợi cho những cái bác cao niên mà nhiều khi mình không có nắm được đó. Cái quan trọng là nên tìm hiểu về những cái đó, những cái hội đoàn của cộng đồng của chúng ta cũng có những cái chương trình mà giúp đỡ cho các bác cao niên đó. Thì đó là mình đã trải nghiệm qua thì mình thấy có những cái dịch vụ rất là hiệu quả, hữu hiệu và rất là tốt cho những người cao niên, là dịch vụ ở nhà đồ này nọ đó anh. Thì đó là mình nên liên lạc để mà mình tìm hiểu những cái quyền lợi cho các những người cao niên để mà hưởng được những cái dịch vụ đó. Đó là những cái thật sự đó là những cái dịch vụ mà từ cái tiền thuế mà của chúng ta, con cháu của gia đình mình đã đóng, để mà bây giờ thì lớn tuổi thì có những cái dịch vụ đó, họ dùng những cái số tiền đó để mà cung cấp những cái dịch vụ cho các bác cao niên. Dạ.
Dạ vâng. Để kết thúc chương trình thì thưa anh, xin anh tóm tắt lại những gì anh đã nói từ nãy giờ, bởi vì các bác cao niên thì thưa anh cũng xin thông cảm là nói qua rồi quên, thành thử là anh nhắc lại là cái điều rất quan trọng thưa anh. Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái quan trọng đó là nếu mà cái thu nhập của các bác mà không có nhiều từ cái tiền của bên Centerlink hoặc là hội cựu chiến binh và thêm một chút đỉnh nhỏ nữa thôi, tức là dưới 20 mấy ngàn trong tổng cộng lại đó, thì các bác không cần phải làm gì cả, không cần phải khai hồ sơ thuế hoặc là báo cáo gì cả. Nhưng mà nếu mà mình có những cái nơi mà họ trả tiền cho mình mà họ đã trừ thuế mình, thì mình nên khai để mà mình lấy lại cái số tiền đó, tức là cái thuế đã đóng đi, mình có quyền mình khai để mà xin lấy lại cái hoàn tiền đó. Còn nếu mà không có thuế thì mình chỉ mình không cần phải làm gì cả. Dạ, cứ thảnh thơi đi chơi trong các hội đoàn rồi, dạ, đi du lịch rồi chơi. Dạ, các bác không cần phải lo về thuế má.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Nô Lộc rất nhiều để giải tỏa được những cái lo âu của các bác khi mà mùa thuế sắp tới. Dạ, cảm ơn anh một phần lần nữa. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh và xin chúc các bác, các cô chú được dồi dào sức khỏe và hưởng tuổi già. Dạ, xin cảm ơn và xin chào anh Phong Bách.
Chúng tôi xin lặp lại, các thông tin nói trên chỉ có tính cách tổng quát. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về trường hợp của mình, xin quý vị liên lạc với chuyên viên thuế vụ hay tài chính của mình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.